Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có câu chuyện kể rằng khi con vườn con chết đi, người ta bắt thì con vườn mẹ. Con vườn mẹ không ăn, không uống. Mấy ngày sau con vườn mẹ đó cũng chết theo. Và người ta mổ con vườn mẹ đó ra, thấy ruột của con vườn mẹ này đứt ra từng khúc, ruột đau chín khúc. Con vật mà tình mẹ con còn như thế, một con vật mẹ mà chết vì con, chết theo con như thế, nói gì con người quý vị? Đã có biết bao nhiêu những người mẹ trên đời này chỉ biết sống vì con, chỉ biết lấy hạnh phúc của con làm hạnh phúc của mình, chỉ biết ngày ngày dõi theo đứa con của mình lớn lên để vui theo đó, để buồn theo đó. Cha mẹ không chỉ kêu mang mình trong bụng, còn bú mớm, còn chăm sóc, còn vỗ về, còn dạy cho mình từng cái ăn cái ở. Cha mẹ đó chẳng bao giờ quăng cái tấm thân của mình già yếu, bệnh tật, khổ đau. Cha mẹ nào cũng yêu con, cha mẹ nào cũng hy sinh vì con của mình hết tất cả. Có lẽ trên cái cuộc đời này không có một cái nỗi đau nào bằng cái nỗi đau của một người cha, người mẹ khi thấy con mình hư hỏng. Ngay ở tại cái thành phố này, tôi từng biết có một gia đình thành công trong cái xã hội, nhưng mà con cái hư hỏng, vào tù vào tội, cha mẹ khóc hết nước mắt mà cũng chẳng làm gì khác hơn được. Tôi cũng từng biết được rằng có những bậc làm cha mẹ sống nghèo nhưng mà tự hào, hạnh phúc, vui mừng biết mấy khi mà thấy những đứa con của mình ăn học nên người. Có lẽ trên cái đời này, nếu như có một cái trái tim nào mà yêu con mình, yêu người đến cái chỗ mà vô lượng vô biên, yêu người đến cái chỗ mà quên hết tất cả bản thân mình, thì có lẽ đó chỉ là cái trái tim của cha của mẹ mà thôi. Cho nên trong kinh Phật mới thường so sánh Phật ái chúng sanh như mẫu ái từ. Phật yêu thương chúng sanh cũng giống như người mẹ yêu con vậy. Mẹ yêu con thì không hề tính toán, mẹ yêu con thì không hề có điều kiện, mẹ yêu con thì chỉ bởi vì con là con của mẹ, con từ máu huyết của mẹ, con từ thịt da của mẹ mà có thôi. Cho nên nếu như có một cái gì để có thể so sánh với cái trái tim của mẹ, thì đó là trái tim của Phật đối với tất cả chúng sanh trong đời. Làm con Vì vậy mà không thể không hiểu về cha mẹ của mình. Nên biết một điều, đối với dân tộc Việt Nam chúng ta mà nói, hiếu là nền tảng của đạo làm người. Bởi vì cha mẹ của mình đó mang nặng đẻ đau ra mình như vậy, từng chạy bao nhiêu giọt nước mắt vì mình như vậy, từng chạy máu cho mình như thế, từng hy sinh nhiều khi đến cả thân mạng của mình để cho con có được sự sống. Mà con không thương không quý thì hỏi rằng đứa con đó còn có thể thương ai quý ai được nữa trên đời này. Cho nên đối với dân tộc Việt Nam, đạo làm con đối với cha mẹ, đó là nền tảng của tất cả cái đạo làm người. Làm con mà không hiểu thảo, kẻ đó có thể lớn lên thành người, kẻ đó có thể trở thành một con người tốt đẹp đứng giữa trời đất được đâu. Và đối với cái đạo của Phật cũng vậy, hiếu cũng là nền tảng của cái đạo làm Phật, đạo làm thánh. Ai là đứa con bất hiếu, kẻ đó không thể nào bước chân vào con đường đạo hành để tu tập giải thoát giác ngộ. Ai là đứa con bất hiếu, kẻ đó không thể nào quy tam bảo, không thể nào thọ trì nắp giới. Nên biết một điều, tất cả giới pháp ở trong nhà Phật, kể cả cái giới pháp của những người xuất gia, đều đặt ở trên nền tảng của hiếu đạo hết tất cả. Vì hiếu mà đi tu, vì hiếu mà phát tâm bồ đề, vì để đền đáp ân đức của cha mẹ mà thọ trì tất cả giới pháp như vậy. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, hiếu được xem như đại địa. Nếu như mặt đất này là nơi mà từ ở đó cây cối mọc lên, ở đó sự sống có mặt để có hoa có trái cho cuộc đời này, thì hiếu ở trong đạo của Phật cũng giống là như vậy. Đó là đại địa, đó là mặt đất, để từ đó có người thành tựu tất cả những cái giới hành của mình. Các thầy các cô đi tu cũng là để đền đáp cái ân đức của cha mẹ mà đi tu. Bởi sao vậy? Bởi vì không muốn đem cái tấm thân mà cha mẹ sinh ra đấy làm cho nó hư hỏng. Bởi vì muốn đền đáp ân đức của cha mẹ mà nguyện sống một cuộc đời tốt đẹp, để không phụ công ơn của cha của mẹ, không phụ cái tấm lòng hy sinh của cha của mẹ với mình. Một trong 10 lý do mà khiến người tu sĩ phát tâm bồ đề, tức là phát tâm để cầu đạo vô thượng, phát tâm để nguyện độ tất cả chúng sanh, là chính vì để đền đáp ân đức của cha mẹ với mình đó. Đền đáp thế nào quý vị? Làm con sống ở trên đời, biết vâng lời cha mẹ, biết đừng làm cho cha mẹ buồn khổ, như thế đó gọi là hiếu. Làm con ở trên đời khi cha mẹ già yếu, chăm sóc cho cha mẹ, lo cơm lo nước cho cha mẹ, lo thuộc lo men cho cha mẹ, đó là hiếu. Nhưng chưa đủ, làm con mà để đền đáp ân đức cha mẹ thì phải làm thế nào để cho cha mẹ có được một cái đời sống an tịnh, không phải vì con mà tạo ác nghiệp này ác nghiệp khác, cúng phụng vật dục cho cha mẹ. Nếu có làm cho cha mẹ hạnh phúc thì cũng chỉ hạnh phúc một đời này, nhưng mà hướng để cho cha mẹ biết bỏ ác, biết làm lành, khiến cho cha mẹ biết quy y tam bảo, khiến cho cha mẹ biết thọ trì nắp giới. Ai là người con làm được điều đó mới thực sự là có hiếu với cha mẹ của mình. Đức Phật từng dạy, nếu như gặp phải cha mẹ mà rượu chè cờ bạc, ăn chơi hư hỏng, làm con hiếu thuận, phải làm thế nào để cho cha mẹ trở về với cái con đường lành? Làm sao để cha mẹ biết bỏ ác, biết làm lành, biết bỏ tà theo chánh? Đó mới gọi là hiếu thảo. Bởi vì có như vậy thì cha mẹ không chỉ hạnh phúc một đời này, mà còn nhiều đời nhiều kiếp về sau, không rơi vào trong con đường của ác đạo. Nhờ cha mẹ biết quy tam bảo, nhờ cha mẹ biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà theo chánh, mà đời này cha mẹ an vui, đời sau, nhiều đời nhiều kiếp về sau, cha mẹ được sanh vào trong những thế giới an vui. Như thế đó mới là báo hiếu cái ân đức của cha mẹ với mình. Báo hiếu ân đức của cha mẹ, hãy làm thế nào để cho cha mẹ đừng buồn, đừng khổ, đừng tức, đừng giận. Bởi vì nên biết, một khi mà cha mẹ buồn khổ, cha mẹ tức giận, cha mẹ mà tham lam, tất cả cái đó đều là cái gốc của khổ đau mà chính cha mẹ sẽ gánh lấy, thì không ai gánh hết tất cả đó. Cho nên đặc biệt là đối với cha mẹ ở trong tuổi già, làm con mà hiếu thảo, hãy làm sao tìm niềm vui cho cha mẹ. Niềm vui ở câu kinh tiếng kệ, niềm vui ở chùa chiền, niềm vui ở những người bạn già của cha của mẹ. Đừng bỏ rơi cha mẹ trong cái cảnh cô đơn buồn tủi mà tội cha tội mẹ. Làm con mà hiếu thảo thì hãy đừng để cho cha mẹ của mình đi không vững, đứng không vững mà không ai nâng đỡ chút nào hết cả. Làm con mà hiếu thảo về cha mẹ thì hãy biết mỗi khi về cha mẹ già yếu, cha mẹ bệnh tật, cha mẹ đau ốm, ăn mặc lôi thôi rách rưới, da nhăn mã họp, đừng lấy cái đó mà làm phiền. Rất nhiều người con bất hiếu đã từng lấy cái việc cha mẹ già yếu chậm chạp làm cái điều phiền muộn. Đã từng có rất nhiều những đứa con bất hiếu thấy cha mẹ mình ăn mặc xấu xí, thấy da mẹ nhăn nhíu đen đùi mà xấu hổ với thiên hạ. Không, làm con hãy biết nghĩ, cha mẹ đã bỏ cả một cuộc đời chịu cực chịu khổ bao nhiêu, vì mình mà cha mẹ phải già yếu, vì mình mà cha mẹ phải nhăn nhở, vì mình mà cha mẹ trở nên người xấu xí như vậy. Hãy biết thương quý lấy cha mẹ của mình. Có rất nhiều những đứa con kính cũng có từng nói tới, thấy cha như thầy nờ, xem mẹ như người khách, thấy tưởng đó như một cục nờ trong cuộc đời của mình, bây giờ phải gánh vác. Ai xưa kia từng mang nặng đẻ đau ra mình, thế mà bây giờ mình xem như cục nờ của mình, xem như người khách của mình, chỉ mong cái người khách này ra đi cho sớm, chỉ mong cái cục nờ này trút xuống cho nhanh. Chỉ có những kẻ bất hiếu thì mới như thế mà thôi quý vị. Lâu lắm rồi, từng ở tại thành phố Houston này, tôi có làm một buổi lễ thọ tang cho một gia đình mới vừa mất người mẹ. Trong cái gia đình đó có một người con không chịu đổi chiếc khăn tang lên đầu. Hỏi sao vậy? Thưa thầy, con đổi khăn nó nặng cái đầu quá. Lúc bây giờ có một vị thầy hỏi anh đó rằng, xưa kia mẹ của anh mang anh 9 tháng 10 ngày trong bụng, nặng biết bao nhiêu so với cái chiếc khăn vải nhẹ nhàng này. Sao anh không nghĩ tới điều đó? May mắn, người con này đã xấu hổ cúi đầu, tự mình lấy chiếc khăn đổi lên trên đầu. Từng ở tại cái thành phố Houston này, từng có một người phụ nữ gọi điện thoại đến tôi. Câu chuyện cũng đã xảy ra trên dưới 10 năm rồi. Thưa thầy, mẹ con mới vừa mất, con thì con tính quên đi cho nó khỏe, nhưng mà mấy cái đứa bạn con là cứ nói ra nói vào, bảo rằng phải lên chùa mà làm cái lễ gì gọi là thọ tang gì đó. Thưa thầy, thầy có thể làm lễ thọ tang cho con được không? Tôi nói dạ được. Nhưng mà chị đó bảo, vậy thì thưa thầy, thầy thọ tang dùm cho con đi, tại vì con có thì giờ. Con có thì giờ. Làm con mà như vậy là bất hiếu quá mức đấy quý vị. Khi làm mẹ làm cha, mẹ cha không mong gì, chỉ mong con mình hiếu thảo mà thôi. Nhưng khi làm con, ít khi mình nghĩ tới cái việc hiếu thảo với cha mẹ của mình. Mình chỉ biết sống làm sao cho thỏa mãn những cái dục vọng ích kỷ của riêng mình. Mình chỉ biết đuổi theo những giấc mộng trong đời sống của mình. Giấc mộng tình yêu, giấc mộng công danh, giấc mộng sự nghiệp cho riêng mình không thôi. Ít khi mình nghĩ tới thì tấm lòng của cha mẹ, ít khi mình nghĩ tới thì nỗi đau của cha mẹ với mình. Cho nên trong mùa vu lan báo hiếu, tôi không mong gì, chỉ mong hãy nghĩ tới cái nỗi đau của cha mẹ để đừng làm cho cha mẹ đau thêm nữa. Hãy nghĩ tới cái niềm vui của cha mẹ khi nhìn thấy đứa con nên người, để làm thế nào cho cha mẹ cũng có được niềm vui như thế. Thương cha thương mẹ thì đừng làm cho cha mẹ phải tủi nhục vì con, đừng làm cho cha mẹ tức giận vì con, đừng làm cho cha mẹ đêm ngày khổ sở vì đứa con của mình. Thương cha thương mẹ, hãy mang niềm vui tới cho cha mẹ đi. Niềm vui nhiều khi nó rất nhẹ nhàng, chỉ ôm mẹ nói con thương mẹ một cái, mẹ mỉm cười, mẹ an vui. Chỉ cần đưa tay đỡ một cái gánh nặng trên đôi vai của người cha xuống thôi, người cha cũng có thể mỉm cười hạnh phúc thấy đứa con của mình như thế. Cho nên mong rằng trong cái ngày Vu Lan báo hiếu, đây là cái cơ hội để cho chúng ta trở về lại với cái cội nguồn đạo lý của dân tộc, mà cũng là của Phật giáo, để mình khắc cốt ghi tâm cái ân đức của cha mẹ nơi mình, để sống làm sao cho tròn đạo làm con với cha mẹ. Nhớ, không ai trên đời này thương mình hơn mẹ mình thương mình đâu, hơn cha mình thương mình đâu. Vợ chồng có thể bỏ nhau, con cái có thể bỏ cha bỏ mẹ mà ra đi, anh em có thể cách biệt, nhưng mà cha mẹ thì rất hiếm khi mà bỏ con mình lòng. Dù con hư, dù con xấu, dù con tật nguyền đến đâu chăng nữa, cha mẹ cũng ôm con vào lòng. Nhớ như vậy để mình trong mùa Vu Lan báo hiếu, dù hoàn cảnh như thế nào, dù cha mẹ của mình như thế nào, nguyện một lòng với cha với mẹ, yêu thương cha mẹ, hiếu kính cha mẹ. Ai là người hiếu kính với cha mẹ như thế? Người đó chính là người con Phật. Người đó chính là người xứng đáng để trở thành một người Phật tử chân chính. Và tôi tin một điều, ai là người con hiếu, người đó chắc chắn sẽ có được cái hạnh phúc an vui thực sự ở trong cuộc đời này. Hãy nhớ lời của Đức Phật dạy, điều thiện cùng cực không gì hơn hiếu, mà điều ác cùng cực không gì hơn bất hiếu hết cả. Cho nên trong mùa Vu Lan báo hiếu này, chỉ xin cầu nguyện tất cả quý vị chúng ta ai cũng có được cái tâm hiếu, hành hiếu của người con đối với cha mẹ của mình, cũng như đối với tất cả chúng sanh vạn loài ở trong đời. Bởi vì tất cả chúng sanh đó cũng là cha mẹ của mình ở trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, đem tâm từ bi mà đối xử với cha mẹ, đem tâm từ bi mà đối xử với tất cả mọi người, mọi loài. Thưa quý vị, đó chính là cái hiếu đạo của người con Phật. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dù con đi suốt cả cuộc đời, cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con đêm như suối mát trong lành, để con khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm cõi lòng con luôn có mẹ. Phật Đà. Mùa Vu Lan đến nào con cài hoa hồng thắm, vui sướng vì mẹ còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi, lòng con nức nở dâng trào nỗi đau nghẹn ngào. Trời vào thu mùa Vu Lan đến con lại nhớ thương, trên nào con thơ màu hoa trắng kia lệ rơi, sắc hoa u buồn khiến cho lòng con tan nát, nhói đau tim này trong lòng chín chiều ruột đau, nhớ mới hôm nào bên mẹ cài hoa tươi thắm. Đi Vu Lan này con đã vắng mẹ mẹ ơi. Đạo làm con xin người trở nên hưng hoàng, giờ mẹ vẫn còn đây, hay thương mẹ lỡ mai muộn màng, mừng chờ khi ngày sau mẹ mất ghi lời tiếc thương. Bia đã vô tri giờ đây có nghĩa gì đâu, nhưng ai con mẹ xin đừng, đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu, hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế. Vắng xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi, mỗi Vu Lan về áo con cài bông hoa trắng, sắc hoa u buồn mắt con ướt nhòa lệ rơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mây vương nắng nhạt chiều nay thu về, rừng rừng lá vàng sầu rơi bên hè. Chiều Vu Lan lắng sâu, đời buồn trôi cuốn mau, nghiệp trần xuôi mời đâu. Thu nay nhớ mùa Vu Lan thu nào, mắt sầu tình thương rạc rào. Mẹ ơi con ước mong từ bi soi sáng hơn, đời bớt than sầu đau. Vu Lan đưa chiều vàng âm, em chuông chùa nhẹ ngân. Vu Lan yêu thương về ngàn phương, Vu Lan ơi, Vu Lan ơi. Cô liêu trắng đàn cò bay trong chiều, Vu Lan rước hồn đời phiêu diêu nhiều. Vu Lan lắng sâu, lòng con luôn nhớ thương hình bóng mẹ hiền xưa. Mẹ ơi, con ước mong từ bi soi sáng hơn đời bớt thăng sầu đau.